Rộng tu trí phương tiện. Do chữ rộng này mà biết Ngài không phải là chỉ tu một pháp môn, mà còn tu các pháp môn khác nữa. Giống như chúng ta bây giờ không chỉ nghe kinh mà cũng học Phật Pháp, học Hán Văn, lại học chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi. Chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi học xong rồi lại đến Đại Bi Sám. Đại Bi Sám mà chưa hiểu rõ lại phải học nữa. Ấy gọi là học không chỗ dừng, chỉ siêng đến bến. Chúng ta phải nên học tập theo tinh thần rộng tu trí phương tiện. Khi tu nhân của Bồ Tát Quán Thế Âm mới được. Ở các quốc gia trong mười phương, không có một nước nào mà Bồ Tát Quán Thế Âm không hiện đến. Bất cứ chỗ nào cũng đều hiện đến, nên Bồ Tát Quán Thế Âm đối với tất cả chúng ta đều có duyên. Chỉ cần ai chịu niệm danh hiệu của Ngài thì Ngài sẽ bảo hộ người ấy. Nếu không niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì sao? Đương nhiên là Ngài đành sẽ bỏ mặc quý vị thôi. Tại sao thế? Vì quý vị và Ngài không có chút quan hệ nào cả. Ngay cả danh hiệu của Ngài quý vị cũng không muốn biết, cũng không muốn niệm. Ngài bèn nói, à, nó không muốn làm bạn với ta, ta cũng không nên để ý tới những việc không đâu của nó. Nếu muốn làm bạn với Bồ Tát Quán Thế Âm thì phải niệm cho nhiều Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Một khi quý vị niệm danh hiệu Ngài thì Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ nói, à, ta lại có thêm một người bạn nữa. Được, người bạn mới này của ta, nếu có việc gì ta sẽ đến giúp đỡ. Có người muốn biết thiên nhãn thông làm sao chứng được. Có rất nhiều phương pháp. Quý vị chuyên tâm tụng chú Lăng Nhãn Thông, hoặc quý vị tụng chú Đại Bi và tập theo 42 thủ nhãn của Đại Bi Pháp cũng có thể được thiên nhãn. Quý vị cố thức để học tập Phật Pháp cũng có thể được thiên nhãn thông, nhưng phương pháp ấy rất nguy hiểm. Tôi hy vọng là mọi người sẽ không áp dụng. Tại sao thế? Quý vị có lẽ còn nhớ là khi tôi kinh Lăng Nghiêm có đề cập đến tôn giả A Na Luật, vị đại đệ tử mà chuyên môn ngủ gật. Về sau Ngài bị Phật quở là ái trà, ngủ nghỉ hoài như ốc, sên, sò, hến, ngủ suốt cả ngàn năm không nghe được tên Phật. Nghe Phật trách như thế, Ngài nức lòng ra sức dụng công không ngủ nữa, liên tục không ngủ suốt 7 ngày đêm. Cặp mắt Ngài bị mù, Đức Phật thương tình mới dạy Ngài tu Kim Cang Chiếu Minh Tam Muội. Kết quả Ngài được tôn là thiên nhãn bậc nhất. A Na Luật là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch là vô bần, tức là không nghèo. Tại sao Ngài có tên này? Vô lượng kiếp quá khứ về trước, Ngài là một người mới phát tâm Bồ Đề. Dù chưa làm đệ tử của Phật, nhưng đã biết ý nghĩa của bố thí. Bấy giờ, Ngài là một người nông phu rất nghèo khổ. Gần nhà Ngài, ở trên sườn núi, có một vị tỳ kheo đã chứng quả Bích Chi Phật cư ngụ. Vị tỳ kheo già này cứ cách 7 ngày mới xuống núi hóa trai khất thực một lần. Mỗi lần chỉ khất thực ở 7 nhà thôi, tuyệt đối không hơn nữa. Nếu 7 nhà đều bố thí cả thì mới đủ ăn trong 7 ngày. Nếu như có một nhà không bố thí thì ngày ấy nhịn đói. Dù hóa duyên không được gì cả thì vẫn qua 7 ngày sau mới xuống núi lần nữa. Có một hôm, anh nông phu ấy ra ruộng và mang theo phần cơm chuẩn bị cho bữa ăn sau khi cày xong, thì thấy vị tỳ kheo nghèo ấy xuống núi hóa duyên mà không xin được thứ gì cả, bèn nảy sinh lòng bố thí. Anh ta suy nghĩ rằng, hôm nay mình đừng ăn cơm để đem cơm này cho vị tỳ kheo nghèo ấy đỡ lòng. Anh nông phu ấy hoàn toàn không biết vị tỳ kheo già kia là bậc thánh nhân chứng quả Bích Chi Phật. Nhưng vị tỳ kheo già lại có tha tâm thông, sau khi quan sát nhân duyên mới nghĩ, cho ta thứ cơm hầm này rồi. Đó là một thứ cơm nấu bằng một thứ gạo xấu và rẻ tiền nhất mà người nghèo khổ mới ăn. Thì ra anh ta không có tiền, mỗi ngày phải ăn thứ cơm này. Hôm nay biết ta hóa trai không được gì cả, mới đem bố thí cho ta. Công đức này thật không thể nghĩ bàn. Vị Bích Chi Phật rất hoan hỷ, khen ngợi người nông phu. Như thị, anh đã cúng dường bằng tấm lòng rất chân thật. Nói xong, vị tỳ kheo đi trở về núi. Sau đó một thời gian, anh nông phu thấy có một con thỏ chạy về phía mình, đột nhiên nhảy lên vai anh ta và đeo dính cứng, gỡ không ra. Sợ quá, anh ta lật đật chạy về nhà tìm cách gỡ thỏ xuống. Khi gỡ ra được, anh ta nhìn kỹ lại thì là con thỏ bằng vàng. Anh ta mới cắt một khúc chân của thỏ đem bán đổi lấy tiền. Về sau coi lại thấy chân của thỏ đã mọc lại như cũ. Nhờ thế anh ta phát tài. Từ đó về sau đời đời kiếp kiếp đều có của tiền dư giả, không hề thiếu thốn nữa. Đó là do anh ta cúng dường vị Bích Chi Phật với tâm chân thật, cho nên mới được quả báo to lớn như thế. Đời đời kiếp kiếp đều được vô bẩn, không còn nghèo túng nữa. Đó là lý do vì sao tôn giả A Na Luật được gọi là vô bẩn. Kinh Tứ Thập Nhị Chương nói: cúng dường 100 người làm ác không bằng cúng dường 1 người làm lành. Cúng dường 1000 người làm lành không bằng cúng dường 1 vị cư sĩ thọ trì ngũ giới. Cúng dường 10000 cư sĩ thọ trì ngũ giới không bằng cúng dường 1 vị sa di thọ trì 10 giới. Cúng dường 100000 vị sa di không bằng cúng dường 1 vị tỳ kheo. Cúng dường 1 triệu vị tỳ kheo cũng không bằng cúng dường 1 vị chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Cúng dường 10 triệu vị Tu Đà Hoàn không bằng cúng dường 1 vị chứng nhị quả Tư Đà Hàm. Cúng dường 100 triệu vị Tư Đà Hàm không bằng cúng dường 1 vị chứng tam quả A Na Hàm. Cúng dường 100 tỷ vị A Na Hàm không bằng cúng dường 1 vị chứng tứ quả A La Hán. Nhưng quý vị cúng dường vô số không đếm được vị A La Hán cũng không bằng cúng dường 1 vị vô tu vô chứng. Bậc vô tu vô chứng là ai? Đó là Phật. Thế mà quý vị cúng dường hằng hà sa số Đức Phật vẫn không bằng cúng dường 1 vị vô tâm đạo nhân. Tôn giả A Na Luật cúng dường 1 vị Bích Chi Phật mà được đời đời kiếp kiếp không nghèo khổ, lại giàu có phi thường. Chẳng làm thái tử con vua thì cũng làm con của một nhà giàu sang trên toàn thế giới. Cho nên chúng ta muốn đời đời kiếp kiếp khỏi phải nghèo khổ thì hãy cúng dường Tam Bảo. Tương lai sẽ có cơ hội được giàu sang. Nhưng khi quý vị giàu sang thì lại có vấn đề khác. Đó là bần cùng bố thí nan, phú quý học đạo nan. Nghĩa là nghèo hèn bố thí khó, giàu sang học đạo khó. Ngài A Na Luật tại sao lại được giàu có? Bởi vì Ngài đang nghèo khổ mà lại có thể bố thí, hy sinh phần cơm trưa của cá nhân mình để cúng dường Tam Bảo. Nhờ một niệm chân thật mà được vô lượng phước báo. Thông thường người nghèo chính mình còn ăn không đủ no, nếu đem bố thí thì không có gì để ăn nữa. Cho nên nói bố thí khó. Còn giàu sang thì sao? Thì học đạo khó. Những người giàu sang có tiền, quý vị kêu họ đi học Phật Pháp, họ không đời nào chịu đâu. Đó là 2 trong 20 thứ khó trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương chúng ta cần nên chú ý. Các loài trong đường dữ, địa ngục quỷ súc sanh, khổ sanh già bệnh chết, lần đều khiến dứt sạch. Đường dữ hay ác đạo chính là tất cả chỗ bất thiện, và chẳng phải chỉ có một mà có rất nhiều. Tổng quát thì có 4 loài là Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Atula thì như trước đã giải thích, họ chính là đấu tranh kiên cố. Những loại chúng sanh thích đấu tranh đều thuộc vào Atula. Địa ngục do đâu mà có? Ấy là do nghiệp chướng của mỗi cá nhân chúng ta mà hình thành. Quý vị tạo tội ác gì thì sẽ có địa ngục tương ứng với tội ác đó hiện ra. Địa ngục lại chia ra rất nhiều thứ. Kinh Địa Tạng nói, ngục lớn có 18, kế đó có 500 ngục nhỏ, lại có hàng ngàn trăm vô lượng vô biên địa ngục. Địa ngục có phải giống như nhà tù ở thế gian không? Do người ta làm ra cái nhà rất chắc chắn, chờ khi có người phạm tội thì đem nhốt vào đó chăng? Không phải thế. Địa ngục là do tội ác của mỗi cá nhân mà hiện ra. Quý vị tạo ác nghiệp sát nhân thì sẽ có địa ngục sát nhân hiện ra. Tạo tội ác đốt nhà thì sẽ có địa ngục đốt nhà hiện ra. Bởi tạo ác nghiệp gì thì sẽ có địa ngục đó hiển hiện. Vì thế, chủng loại địa ngục không có nhất định. Đến khi trả nghiệp xong rồi thì địa ngục ấy sẽ tự biến mất. Nghiệp chưa hết thì địa ngục vẫn còn. Tại Mãn Châu, nơi sinh quán của tôi, ở huyện Du Thọ có vị Lưu Tiên Sinh tay heo. Ông ta có thể nhớ được việc trong 3 đời trước của mình. Đầu tiên, ông ta là một người con có hiếu đối với cha mẹ, sau đó được đầu thai làm con nhà giàu. Cha ông ta hơn 40 tuổi mới sanh được đứa con trai là ông. Đến năm ông ta 13 tuổi, cha mẹ cưới cho ông một cô vợ lớn hơn ông 1-2 tuổi. Cha ông ta tuy đã trên 50 nhưng vẫn còn cường tráng, lại cưới thêm một cô vợ lẽ. Cô này suýt soát tuổi con dâu. Lưu tiên sinh có vợ không đầy 2 năm, sanh được một đứa con trai. Đợi cho con mình 13 tuổi, ông ta lại cưới vợ cho con. Cô con dâu lại lớn hơn con ông mấy tuổi. Chẳng bao lâu, cha mẹ ông lần lượt qua đời, chỉ còn lại người vợ lẽ của cha ông thôi. Ông ta thấy bà vợ lẽ của cha quá đẹp, bèn chiếm luôn làm vợ mình. Sau đó không lâu, con ông ta lại chết. Ông ta lại thấy cô con dâu dung mạo cũng mỹ miều, bèn lấy dâu làm vợ nốt. Thế là bà má nhỏ cũng là vợ, nàng dâu cũng là vợ tuốt. Đó gọi là trên thì giật mẹ, dưới thì giành dâu. Lúc đó ông ta chừng 28-29 tuổi thôi. Đến chừng quá 40 tuổi, ông ta mới bắt đầu tỉnh ngộ, tự nghĩ: ôi, cả đời mình gây ra tội ác quá nhiều, lấy mẹ kế làm vợ, bắt con dâu làm vợ, thật là tội không phải nhỏ. Bấy giờ ông ta mới tu tập, tin Phật, tụng kinh, chuyên chỉ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, tụng được mười mấy năm. Đến lúc ông 50 mấy tuổi thì chết. Chết rồi, thần thức ông đến trước vua Diêm La. Vua Diêm La là ông vua quản lý tất cả quỷ ở địa ngục, rất là dữ tợn, mặt đen xì xì, không vị nể ai hết. Vua Diêm La hỏi: tại sao cả đời ngươi toàn làm ác cả vậy? Bây giờ phải thả ngươi vào ngục dầu sôi, dùng vạc dầu để chiên ngươi mới được. Nói rồi kêu hai con quỷ kéo ông vào ngục vạc dầu. Bấy giờ có vị phán quan ở kế bên nói: không thể được. Tại sao? Vua Diêm La hỏi: tại vì ông ta có tụng kinh Kim Cang, bây giờ bụng nó đầy kim cang trong đó, phải cho ông ta mở hết kinh ra rồi hãy đem đi nấu dầu. Thế là vua Diêm La cho ông ta đầu thai làm người. Ông đầu thai vào một gia đình rất nghèo, cha mẹ chuyên bán đồ điểm tâm. Đứa bé sinh ra đặc biệt từ nhỏ rất thích ăn uống, ăn uống đến nỗi bụng tích lại càng lúc càng to. Đến chừng đứa bé 5 tuổi vì bụng trướng quá lớn mà chết. Sau khi đứa bé chết, cha mẹ nó cũng bàn với nhau: bụng thằng bé này tại sao lại quá lớn vậy? Chắc là có cái gì trong đó, chúng ta mổ ra xem thử. Họ bèn mổ bụng đứa bé ra, thấy trong đó có một vật cứng như đá kim cương. Con quỷ ở kế bên nói: à, bây giờ thì bắt nó đem nấu dầu được rồi đấy. Nó bèn dẫn ông ta về gặp vua Diêm La. Vua nói: bây giờ bắt nó đầu thai làm heo trước đã. Ông ta lại đầu thai làm heo, được người ta vỗ béo rồi đưa đi làm thịt. Sau đó ông ta lại trở về địa ngục để chờ đem đi nấu dầu. Ông ta nói với vua Diêm La: ngài không cần nấu tôi nữa, cho tôi về nhân gian đầu thai làm người đi. Vì xin ngài lưu lại cho tôi một bàn tay heo làm bằng chứng, để tôi khuyên người đời không nên tạo nghiệp ác. Thế cũng được. Thế là ông ta đầu thai vào nhà họ Lưu. Người ta vì thấy ông có một bàn tay hình thù y hệt cái móng heo nên gọi ông là Lưu Tiên Sinh Tay Heo. Vị này chính tôi có gặp và nói chuyện rất nhiều với ông ta, nên biết ông ta nhớ được việc đời trước của mình rất rõ ràng. Đó là nhân duyên ác thú được tạo thành. Địa ngục là nơi rất nguy hiểm, hy vọng mọi người đừng nên tạo nghiệp, nếu không thì khổ báo khó tránh. Lại ở Hợp Nhĩ Tân, Mãn Châu, cũng có vị sư có một lần thầy bị bệnh nặng, cảm thấy mình chết. Sau khi chết, thần thức theo đường cái chạy đi, chạy đến nơi cách chùa không xa để đầu thai. Đầu thai làm gì? Làm con heo. Khi thấy mình bị làm heo, bèn chẳng chịu bú để chết đói. Sau khi chết đói, thần thức trở về lại nơi thân thầy. Vừa tỉnh lại, vị pháp sư nói: a, mình mới đầu thai làm heo đây mà. Người kế bên hỏi: ngài đến nơi nào đầu thai làm heo thế? Bây giờ tôi cảm thấy bớt bệnh nhiều, để tôi đưa ông và quý thầy cùng đến đó xem. Ở đó vừa chào đời 7 chú heo con, tôi là một trong 7 chú heo con đó. Tôi cố ý không bú nên mới chết đây. Tiếp đến, vị sư ấy cùng với các thầy khác đồng đến nơi đó. Quả nhiên có một gia đình kia vừa có 7 con heo nhỏ ra đời, trong đó có một con heo con vừa mới chết. Đó là vị sư ấy tự nhớ được lai lịch của mình. Vị này tôi cũng đã có gặp, do đây có thể nấy. Được sanh làm người thật không phải dễ, thân người của chúng ta thật rất khó được. Cho nên có câu: thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Quý vị tính thử xem, tại nước Mỹ, trong hàng ngàn vạn người có mấy ai được nghe Phật pháp? Thiện tri thức khó gặp. Quý vị muốn gặp một vị thiện tri thức chân chính, hiểu rõ Phật pháp cũng không dễ đâu. Có những vị tự xưng là thầy mà ngay cả chính mình cũng không biết đạo, chỉ là nói nhăng nói cuội mà thôi. Ngạ quỷ cũng là do nghiệp lực của chúng chiêu cảm nên mới mắc phải quả báo làm ngạ quỷ như thế. Về ngạ quỷ tôi đã giải thích rất nhiều lần. Bụng chúng lớn như trống, cổ lại nhỏ như kim. Những đồ ăn của chúng ta một khi đến miệng của ngạ quỷ thì biến thành lửa ngay. Tại sao lại biến thành lửa? Vì nghiệp chướng của chúng quá nặng cho nên hễ thức ăn gì tới miệng đều biến thành lửa cả. Nói đến vấn đề nghiệp chướng thì chúng sinh ở cõi trời thấy nước là pha lê, loài người thấy nước là nước, cá thấy nước là nhà, rồng thấy nước là cung điện, quỷ thấy nước là lửa. Mỗi loài đều có cảnh giới không giống nhau, đó đều là do nghiệp lực chiêu cảm nên, cho nên cái thấy cũng không giống nhau. Vừa rồi tôi có nói đến vị sư đầu thai làm heo, lại cũng có người đầu thai làm gà, làm bò, làm ngựa, vân vân. Những người lúc sống không hiếu thảo với cha mẹ, không cung kính sư trưởng, thì tương lai sẽ có quan hệ liên đới với loài súc sinh. Còn những người thích ăn thịt, tức là đang có sự dây dưa với súc sinh, thì tương lai cũng rất là nguy hiểm. Các loài trong đường dữ là bao gồm cả bốn ác đạo nói trên. Ngoài cái khổ của sanh, lão, bệnh, tử, con người còn có ba thứ khổ nữa là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Khổ khổ chính là khổ trong khổ, giống như người nghèo nàn khốn khó, đã không có tiền, không có cơm ăn, lại không có nhà ở, kiếm việc làm không được, thật là khổ, càng thêm khổ. Nỗi khổ trong khổ ấy người ta không thể chịu nổi. Thế thì người giàu có không khổ sao? Người có tiền càng khổ sở hơn. Có người nói: thầy nói đạo lý ấy tôi không tin đâu. Quý vị không tin tôi cũng nói như thế, mà tin tôi cũng nói như thế. Tại sao? Quý vị thấy có tiền nhiều, từ sáng đến tối cứ nghĩ, ta có nên đem cọc tiền này gửi ngân hàng không? Đem số tiền này đi buôn bán, đem số tiền này làm, vân vân. Tóm lại, khi có tiền đếm không hết thì phiền phức như thế đấy. Đếm tới, đếm lui, đếm đến tóc bạc, răng long, mắt mờ, tai điếc cũng chưa rồi. Đếm mãi không sẽ có vấn đề đấy. Nhân vì có quá nhiều tiền, suốt ngày cứ đếm tiền mãi, đếm tới, đếm lui, rủi ro bị bọn thổ phỉ biết được, tối lại chúng phá cửa xông vào. Bao nhiêu của cải để dành bấy lâu bị cướp sạch sành sanh, đó gọi là hoại khổ đấy. Thứ hoại khổ này so với khổ nghèo túng lại càng tệ hại hơn, bởi vì người nghèo túng khổ quen rồi không cảm thấy khổ bao nhiêu. Người giàu sang mà bỗng nhiên bị tiêu tan hết thì cái khổ ấy thật là quá mức. Nhất là với người già, tiền bạc không có, tất cả đều không như ý, đó cũng gọi là hoại khổ. Thế thì người không giàu cũng không nghèo chắc là không có khổ gì, cũng vẫn khổ. Còn khổ gì nữa? Đó là hành khổ. Người ta từ nhỏ rồi lớn, lớn rồi già, già rồi chết, niệm niệm đổi rời không ngừng nghỉ. Dù không có nghèo cùng khốn khổ, không có hoại khổ của giàu sang thì cũng có hành khổ. Ba thứ khổ này không một ai tránh khỏi được. Lại còn có tám khổ. Ba khổ đã không ít rồi, lại còn chồng chất thêm tám khổ nữa. Sự thật thì khổ không chỉ có tám mà thôi đâu, thực ra có đến hàng ngàn, hàng vạn, ngàn ngàn, vạn vạn khổ, đếm không hết. Khổ nhất chính là làm người. Làm súc sinh sung sướng hơn làm người nhiều. Vậy chớ làm gì mới không khổ? Chỉ có làm Phật mới không khổ thôi. Tại sao làm súc sinh sướng hơn làm người? Loài súc sinh chẳng phải lo cái ăn, cũng chẳng phải lo cái mặc, lo chỗ ở. Chúng có điều kiện sinh hoạt thiên nhiên, không phải lo lắng gì, quý vị thấy có phải không? Chỉ có loài người là khổ đủ thứ, chẳng phải chỉ 84.000 mà cả ngàn ngàn vạn vạn khổ nữa. Bây giờ chúng ta chỉ nói về tám khổ là sanh, lão, bệnh, tử, ân ái xa lìa, oán thù gặp gỡ, cầu mà không được, năm ấm xí thạnh. Trong tám khổ này, quý vị xem thứ nào khổ nhất, đó là sanh khổ đấy. Nếu không có sanh thì các thứ khổ kia làm gì có. hỏi: sanh khổ là khổ như thế nào? À, tôi biết là quý vị đã quên thứ khổ ấy rồi. Bây giờ tôi xin nói cho quý vị rõ. Sanh này là do tinh cha huyết mẹ kết thành, lại do thân chung ấm đến đầu thai mà có. Khi còn ở trong bụng mẹ, 4 tuần lễ đầu chưa có cảm giác chi. Đến tuần lễ thứ 7 mới có hiểu biết. Lúc đó nếu mẹ ăn cái gì lạnh, quý vị như ở giữa núi băng, khó chịu vô vàn. Nếu mẹ ăn thức gì nóng, quý vị như trong vạc lửa, nóng bức không chịu nổi. Đó là những nỗi bức bách vì lạnh nóng trong thai mẹ. Lại có lúc mẹ vặn lưng khom mình, quý vị cảm thấy như bị Thái Sơn đè xuống. Còn mẹ thẳng lưng lên thì cảm thấy rất là thoải mái. Đến chừng sanh ra thì còn khổ hơn nữa. Ngay lúc ấy quý vị khổ sở như bị ép giữa hai trái núi, chẳng khác nào cái khổ bị núi ép ở địa ngục. Nên quý vị mỗi khi chào đời đều khóc ré lên: khổ a, khổ a, khổ a. Lúc sanh ra thì đau đớn như con rùa sống bị lột mai, nhưng khi lớn lên lại quên hết nỗi thống khổ ấy đi. Rồi tuổi già lật bật đến, cái khổ của già nua cũng không kém phần tệ hại. Lúc tuổi già tai điếc đặc, người ta mắng cũng không hay, mắt bị mờ đi, nhìn vật gì cũng không rõ. Đó là tai và mắt trước tiên đã đình công rồi đó. Lưỡi tuy còn đó mà răng đã rụng rồi. Trước đây tôi có gặp một mấy cụ 80-90 tuổi và hỏi: cụ có thấy ai rụng lưỡi chưa? Tại sao răng của cụ rụng hết vậy? Ông ta nói: chưa, ông có thấy chưa? Tôi lại càng không thấy. Cụ tường ấy tuổi mà chưa thấy ai rụng lưỡi thì nhỏ tuổi như tôi đây làm sao thấy việc lạ ấy được. Tôi lại hỏi ông ta: cụ có biết tại sao lưỡi cụ không rụng không? Tại sao trên đời này không có lưỡi rụng mà chỉ có răng rụng? Tại sao thế? Ông ta hỏi: vì răng quá cứng nên phải gãy rụng. Lưỡi sở dĩ không rụng là nhờ lưỡi mềm. Cụ tuổi tác đã cao cũng không nên cứng rắn quá. Nếu cứng rắn quá thì sẽ giống như răng có thể rụng đấy. Nên học mềm một tí. Thế thì răng rụng có khổ gì? Đương nhiên là ăn mất ngon. Nhai thức ăn không có thấy mùi vị. Thức ăn đó vào miệng người khác thì nhai rau ráu bắt thèm. Còn vào miệng mình nhai không nổi. Muốn cắn thì cắn không đứt. Trẹo trạo nuốt vào bụng lại trở thành khó tiêu. Quý vị nghĩ có khổ không chứ? Còn trên mặt thì da nhăn hết. Ấy là tóc bạc da mồi. Da thịt trên mặt giống như da gà, sần sùi nhăn nhúm khó coi. Còn tóc thì bạc trắng. Về tóc bạc đối với người Mỹ thì không phải ngụ ý tuổi già. Vì người Âu Tây trẻ con mới sanh tóc đã có màu trắng rồi. Đó không phải là tóc bạc của tuổi già, mà là tóc trắng của thời trẻ nít. Tuy nhiên đó chỉ là trường hợp đặc biệt thôi. Tóc trắng của người già là từ tóc đen đổi màu. Tóc đen có thể đổi thành trắng, mà tóc trắng không thể đổi thành đen. Nhưng có lúc cũng có thể đổi được. Hồi ở Hồng Kông tóc của tôi đều bạc cả. Tại sao thế? Vì tôi cất chùa, sửa 3 ngôi chùa. Ôi, sửa đến hao tổn biết bao tâm thần, làm cho tóc tôi đổi thành bạc cả. Về sau tôi tự mình xét lại, a, thế là đủ rồi, không cần phải hao phí tâm lực nữa. Từ đó cái gì cũng buông bỏ hết. Sau đó từ từ tóc trở lại màu đen. Cho nên bất cứ việc gì cũng không cố định. Bây giờ quý vị nhìn lên đầu tôi xem, chỉ có một ít tóc bạc, không nhiều lắm. Khổ về sự già không dễ gì chịu được. Quý vị nếu không tin thì cứ thử xem. Đợi đến lúc quý vị già mới biết mùi vị của nó. Quý vị không ngại sống đến 70-80 tuổi, hoặc 80-90 tuổi, thậm chí đến 100 tuổi. Bây giờ quý vị ăn thứ gì cũng không biết mùi. Chừng đó quý vị mới biết: à, hồi trước có vị thầy nói già rất khổ, mình không tin. Bây giờ mình mới biết quả đúng không sai. Lúc đó quý vị lại muốn tu hành thì quá muộn, không kịp nữa. Cái bình đẳng nhất chính là bệnh khổ. Bất cứ ai cũng đều có bệnh khổ cả. Không bệnh nhiều thì cũng bệnh ít. Nhức đầu thì đầu khó chịu, đau chân thì chân bứt rứt, thân đau thì thân không an. Bệnh lại có quá nhiều thứ. Như có bệnh đau bao tử thì ăn vào khó chịu. Nếu có bệnh phổi thì ho hen không ngớt. Tóm lại, ngũ tạng, tim, gan, tỳ, phổi, thận, hễ có bệnh thì đều khổ cả. Cái khổ nhất chính là khổ chết. Có người nói: chết khổ à, tôi không biết mùi vị nó như thế nào, tôi muốn biết trước. Vậy thì quý vị cứ thử chết trước một lần xem. Nhưng không có ai dám bảo đảm là quý vị sống lại được, cho nên một lần thử đó cũng không thể thử được. Chết thì dễ, nhưng chết rồi đi về đâu, đó là một vấn đề trọng đại. Sau khi chết rồi, đọa địa ngục ư, hay làm súc sinh, hay làm người, đâu có ai dám bảo đảm điều đó. Sinh, già, bệnh, chết đều là khổ. Vì sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn xuất gia? Cũng chính vì Ngài biết được sanh già bệnh chết là những mỗi thống khổ không dễ gì chịu đựng. Lúc Ngài 19 tuổi, có một hôm đi du ngoạn đến cửa thành phía đông, nhìn thấy một người phụ nữ đang chuyển bụng, bèn hỏi người tùy tùng, đó là cái gì vậy? Đó là sanh đứa bé, người tùy tùng đáp. Thấy đứa bé lọt lòng khóc thét lên mà phụ nữ cũng đau đớn quá mức. Thái tử thấy lòng không vui, bèn trở về hoàng cung. Ngày thứ hai, thái tử đến cửa nam, thấy một cụ già, tóc đều bạc trắng, mắt mờ đi, lưng còng xuống không thể đứng thẳng được, chân run lẩy bẩy, không thể bước vững, khổ sở trăm bề. Bèn hỏi người tùy tùng, người bị gì vậy, tại sao lại như thế? Người tùy tùng thưa, người ấy đã già rồi, tuổi tác quá cao nên mới ra nông nỗi. Thái tử cảm thấy không vui, lập tức trở về cung. Ngày thứ ba, thái tử lại đến cửa tây, gặp người đang quằn quại vì cơn bệnh, bèn không vui trở về. Ngày thứ tư, thái tử lại đi tham quan ở cửa bắc, gặp một người chết. Ngài hỏi kẻ tùy tùng, người ấy làm sao thế? Người ấy chết rồi. Ngài lại cảm thấy buồn bã phi thường. Mắt thấy sanh, già, bệnh chết là con đường mà nhân loại phải đi qua, rất là khổ sở, thật không có ý nghĩa gì cả. Nghĩ thế, thái tử định quay trở về cung. Ngay lúc đó, bỗng xuất hiện một vị sa môn, tức là người xuất gia. Thái tử lại hỏi, người ấy là ai thế? Kẻ tùy tùng đến, hỏi vị sa môn ấy, ông là ai thế? Vị sa môn đáp, tôi là người xuất gia, tu đạo, để có thể lìa cái khổ của sanh già bệnh chết. Thái tử nghe nói tu hành có thể liễu sanh thoát tử thì rất vui vẻ. Lại hỏi vị sa môn, tôi cũng có thể tu hành giống như ngài được không? Ai cũng có thể tu được. Vị sa môn đáp, bất cứ ai cũng đều có thể xa lìa khổ, sanh, già, bệnh, chết cả. Khi trở về cung, tối lại, thái tử cùng với người giữ ngựa là Sa Nặc lén vượt thành ra khỏi cung điện để xuất gia tu hành. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhân vì biết được sanh, già, bệnh, chết không có ý nghĩa gì, cũng không biết sanh từ đâu đến, chết rồi lại đi về đâu, cho nên Ngài phát tâm xuất gia, đến Tuyết Sơn ngồi tu 6 năm, nhân đó mà tránh được khổ sanh già bệnh chết. Còn con người ư, ai cũng có thể sanh ra, nhưng không ai tránh khỏi cái chết. Mọi người tương lai đều phải chết, có người chết lành, có người chết dữ, mỗi người đều có một cách chết, không ai giống ai. Có người chết vì bệnh, có người chết vì đói, có người làm công việc quá sức mà chết, có người bị xe cán chết, có người bị đá núi lăn đè chết, hoặc theo người đi đánh lộn bị người đánh chết, hoặc đi tác chiến bị chết ở mặt trận, hoặc ngộ độc mà chết, hoặc là tự sát mà chết. Có người không muốn chết mà chết, có khi muốn chết lại không chết, cho nên đồng là một tiếng chết mà cách chết không giống nhau.